Ma Long Phiên Thiên, chương 4, sống lại 10 năm trước hạ, góc truyện audio.com. Tiếp theo, chỉ thấy nguyên khí đậm đặc trên tế đàn như là bị cái gì lôi kéo, lấy tốc độ mắt thường trông thấy như thủy triều tuôn vào lỗ chân lông của Phong Liệt. Nhìn tình hình, nếu không phải long hồn tế đàn tích giáo phái nguyên khí 5 năm thì e rằng không đủ cho Phong Liệt dùng. Mấy thiếu niên cùng tộc khác nhìn nhau, cũng không chịu tuột hậu thu nạp nhưng tốc độ so với Phong Liệt thì kém xa 18 con phố. Từng người ở trong lòng thầm than xui, hận phụ mẫu lúc sinh ra mình không nhìn canh giờ, sao lại để mình cùng sát tinh này cùng thời vậy chứ? Một canh giờ qua đi, mấy thiếu niên trên tế đàn vẫn không có động tĩnh, không có chút dấu hiệu thức tỉnh chân long huyết mạch, bên dưới các tộc nhân dần xuất hiện tiếng thở dài. Hai canh giờ sau, cảnh tượng trên tế đàn vẫn khiến người thất vọng. Nhưng Phong Liệt lờ mờ cảm thấy hắn đã đến điểm mấu chốt nào rồi nhưng bị hắn đè nén không cho nó biến đổi. Bởi vì lúc này cách kiếp trước thức tỉnh huyết mạch còn sớm chút, hắn không bảo đảm lý hộ pháp Ma Long giáo có ẩn núp ở gần đó chưa, nếu lỡ như lão già kia không đến thì xem như mọi chuyện tan tành hết. Ba canh giờ qua đi, trời đã tối xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chính lúc bên dưới tiếng thở dài càng vang thì Phong Liệt ngồi ở chính giữa tế đàn, xung quanh nguyên khí ào ạt chợt dừng lại. Growl, ngay sau đó, có tiếng rồng ngâm chấn thiên vang lên ở Thiên Lân Thành. Giờ phút này, tất cả người trong Thiên Lân Thành đều biết Phong gia lại tăng một long võ giả, vị trí đệ nhất gia tộc Thiên Lân Thành ổn định thêm một phần. Nhưng khiến người Thiên Lân Thành ngoài Phong phủ không ngờ được ra lúc này trên tế đàn thức tỉnh huyết mạch khiến mấy trăm người Phong gia hoảng sợ biến sắc mặt. Trên mặt mọi người đều có kinh sợ, ngoài ý muốn, thương tiếc, phức tạp nhưng tuyệt đối không có một chút vui sướng. Nếu nói có thì chắc là hai phụ tử Phong Giang. Ở trên đỉnh đầu Phong Liệt một thần long màu đen dài chừng 3 trượng vặn vẹo lượn lờ, rất là thần uy. Hơn nữa trên lưng con thần long này có đôi cánh đen, xung quanh ma khí lượn lờ, rất là quái dị. Mặc dù chỉ là ảo ảnh một chân long nhưng uy nhiếp kinh người khiến tất cả ngừng thở, lòng kinh sợ. Ma long, điều này sao có thể? Sao có thể như vậy? Giết nghiệt xúc này, nếu không sẽ thì Phong tộc ta sẽ chịu tai họa. Sao có thể như vậy? Dù là bất cứ loại nào trong 8 chân long huyết mạch đều được, tại sao cố tình là ma long huyết mạch? Ai, trong 10 chân long viễn cổ chỉ có ma long và dực long có được cánh, hơn nữa hai loại này rất dễ phân biệt. Ma long là màu đen, am hiểu lực hắc ám rất quái dị. Dực long là màu tím, am hiểu lực lượng phong thuộc tính. Hai loại phân biệt rõ ràng, tuyệt sẽ không nhầm lẫn. Long võ giả thức tỉnh loại chân long huyết mạch nào có liên quan rất lớn đến huyết mạch truyền thừa của gia tộc nhưng không phải hoàn toàn. Mặc dù Phong gia là thế gia dực long huyết mạch nhưng trong tộc có 1/5 long võ giả không phải dực long huyết mạch, điều này không có gì đáng trách. Nhưng trong Kim Long Thiên Triều thức tỉnh loại huyết mạch nào đều được, chỉ có ma long huyết mạch là cực kỳ rắc rối. 10 chân long huyết mạch long võ giả thì long võ giả và kim long võ giả đơn thể thực lực là mạnh mẽ nhất, hơn nữa bởi vì ma long cùng kim long khắc chế lẫn nhau, khiến hai mạch long võ giả xem đối thương như thiên địch. Kim gia hoàng, góc truyện audio.com. Tộc Kim Long Thiên Triều thực lực khổng lồ, thống trị một đời thiên triều rồi lại lo âu một số thế gia ma long huyết mạch phát triển ảnh hưởng sự thống trị của mình, cho nên trong lãnh thổ bản thân ra ý chỉ rằng. Hễ xuất hiện ma long võ giả trên mảnh đất Kim Long Thiên Triều, tất cả gia tộc đều phải cùng nhau tru diệt, nếu không sẽ chịu tội. Dần dần lãnh thổ Kim Long Thiên Triều hình thành một thiết luật là. Ma long xuất hiện, thiên hạ cùng tru diệt. Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên liếc đám tộc nhân bên dưới, hắn không hề thấy lạ với phản ứng của họ chút nào, vì tình hình như vậy hắn đã trải qua một lần, nhưng mà trong lòng vẫn thấy lạnh lẽo. Tuy nhiên, hắn từ mắt nhiều người trông thấy quan tâm và lo lắng, Tam Thúc và mấy cô mắt ướt nhìn Phong Liệt. Tương phản là phụ tử Phong Giang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đang thúc giục mấy vị trưởng lão trong tộc nhanh chóng mở cấm chế tế đàn, giết chết Phong Liệt cho rồi. Phong Liệt lạnh lùng cười, không hề sợ hãi, từ từ nhắm mắt lại. Hắn không ngừng lại ngay mà tiếp tục hút nguyên khí xung quanh, vì có một cơ hội lớn lao liên quan đến vận mệnh của hắn đã ở gần ngay trước mắt. Một lát sau, người Phong Liệt chợt run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ nhưng chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là mừng rỡ. Bởi vì hắn rốt cuộc lại lần nữa thức tỉnh thần thông thiên phú mạnh nhất của Ma Long Hoàng, Ma Long Hắc Ám Chi Thân. Điều này đủ chứng minh hắn thức tỉnh chính là Ma Long Hoàng huyết mạch chứ không phải Ma Long huyết mạch bình thường. Kiếp trước hắn thức tỉnh thần thông trở thành chúa tể hắc ám. Đến ban đêm thì Phong Liệt hóa thân ma long hắc ám chi thân, có thể mượn dùng lực hắc ám, sức chiến đấu tăng lên tới 10 lần, thậm chí có thể ẩn thân trong hắc ám, hòa hợp với bóng tối, vô chất vô hình, gần như bất tử bất diệt, dù là long võ giả cảnh giới cao xa hơn hắn cũng không làm gì được hắn. Nhưng ở dưới ánh nắng ban ngày thì uy lực thân hắc ám chịu hạn chế gắt gao, dùng và không dùng cách biệt không lớn. Vậy nên đời trước dù Sở Huyền rất tự tin vào mình nhưng khi đối phó Phong Liệt phút cuối đã lựa chọn lúc giữa trưa ánh nắng chí chang nhất. Mặc dù ưu điểm và nhược điểm của Ma Long Hắc Ám Chi Thân hiện rõ ràng nhưng không ai có thể phủ nhận đó là thần thông nghịch thiên kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu. Từ xưa đến nay, Nguyên Long huyết lục mọi người đều nghe thấy danh tiếng nó nhưng không thấy hình bóng, Phong Liệt là người duy nhất có tế đàn này. Đời trước chính vì Phong Liệt thi triển ra thần thông đó mới khiến Lý Hộ Pháp Ma Long giáo bất chấp tất cả cứu hắn ra Phong gia. Nhưng giờ phút này, Phong Liệt không hề có ý định lộ thần thông ấy mà tiếp tục hút nhiều long khí xung quanh. Trên đại lục cảnh giới long võ giả chia làm nguyên khí cảnh, chân khí cảnh, cương khí cảnh, thần thông cảnh, hóa đan cảnh, long biến cảnh, lại lên chút thì không phải người thường có thể biết. Trong đó mỗi một đại cảnh giới lại chia nhỏ cửu tầng, mỗi tăng một tầng sẽ có biến đổi rõ rệt. Lúc này Phong Liệt thức tỉnh Ma Long huyết mạch đã là Ma Long võ giả nguyên khí cảnh nhất tầng, dù là lực lượng hay sức mạnh thân thể đều tăng cường gấp 10 lần thể xác người thường. Nhưng hắn chưa thỏa mãn. Bởi hắn muốn dụ Lý Hộ Pháp ra, nếu đã không lộ Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì chỉ có nước dùng thiên phú kinh người của mình. Vậy nên hắn không chút dừng lại tiếp tục hút vào nguyên khí xung quanh. Góc truyện audio.com, để tăng tu vi cho mình, dưới tình huống nguyên khí thiên địa đầy đủ như vậy, chỉ chốc lát Phong Liệt đã vào nguyên khí cảnh nhị tầng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục dâng lên. Cách chương.